là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Huyện Trấn Yên phấn đấu vụ sản xuất đông xuân sẽ gieo trồng hơn 2.300 ha cây các loại.
Huyện Văn Chấn đón trên 90.000 lượt khách du lịch, doanh thu đạt hơn 50 tỷ đồng.
Huyện Cung Chải khen thưởng cho ban chuyên án bắt đối tượng vận chuyển 2,5 bánh heroin.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái trong năm 2019.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Chiều nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Giang Á Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.
Năm 2019, công tác thông tin tuyên truyền, tập hợp nhân dân được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đẩy mạnh. Thực hiện đề án Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Yên Bái tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020. Thông qua công tác tuyên truyền đã có hàng nghìn hộ dân hiến đất đóng góp ngày công lao động và tiền mặt để sửa chữa làm mới đường bê tông liên thôn bản, góp phần giúp các địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức tuyên dương 65 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh giai đoạn 2017-2019. Toàn tỉnh có 859 khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, trên 97% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, 894 thôn bản tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện tiêu chí về môi trường, thu gom rác thải tại 4 xã đăng ký hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2019, thành lập mới trên 2.380 tổ tự quản. Ban vận động quỹ vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã vận động tiếp nhận trên 15 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng làm mới và sửa chữa 1.110 nhà ở cho hộ nghèo. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã chỉ đạo thực hiện tốt cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, phong trào đoàn kết sáng tạo nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả và hội nhập quốc tế và tham gia tuyên truyền phối hợp xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới, làm tốt công tác xây dựng đảng, chính quyền, giám sát, phản biện xã hội. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đạt được thời gian qua, đồng thời yêu cầu thời gian tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò trong thực hiện nhiệm vụ phát huy dân chủ, tham gia xây dựng đảng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng lãng phí, thực hiện tiết kiệm, tiếp tục triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, vận động quỹ vì người nghèo và hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới, kịp thời biểu dương những tập thể cá nhân có thành tích trong công tác mặt trận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tặng bằng khen cho 22 tập thể và 16 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2019.
Thưa quý vị và các bạn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa tổng kết nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp năm 2019 và triển khai nhiệm vụ phấn đấu giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản năm 2020 đạt trên 7.500 tỷ đồng.
Năm 2019, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã thực hiện các nhiệm vụ được tỉnh giao theo chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy, chương trình hành động của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thực hiện tốt 8 chỉ tiêu chủ yếu, các đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, các chính sách hỗ trợ sản xuất năm 2019. Tổng sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản ước đạt gần 4.100 tỷ đồng. Các mô hình, đề án tái cơ cấu tiếp tục được thực hiện hiệu quả. Qua đó xây dựng các sản phẩm chủ lực, đặc sản của tỉnh. Chương trình xây dựng nông thôn mới có nhiều kết quả đột phá. Trong năm có 24 xã được công nhận đạt chuẩn, huyện Trấn Yên hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới. Thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thực hiện chương trình OCOP đã có 8 sản phẩm được chứng nhận đạt 3 đến 4 sao cấp tỉnh. Tuy nhiên, trong năm qua, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn phải đối mặt với những khó khăn, trong đó dịch bệnh tả lợn châu Phi đã gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp. Việc triển khai các dự án liên kết theo chuỗi giá trị còn chậm, công tác hỗ trợ chứng nhận chất lượng an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế gắn với thị trường tiêu thụ hiệu quả chưa cao. Năm 2020, để hoàn thành mục tiêu tổng sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 4.300 tỷ đồng, tăng 4,75% so với cùng kỳ, cơ cấu tổng sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 21,13% trong cơ cấu tổng sản phẩm của tỉnh. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản phấn đấu đạt trên 7.500 tỷ đồng. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề ra 11 nhóm nhiệm vụ giải pháp, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy Yên Bái, chương trình hành động của Ủy ban Nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, tham mưu ban hành chính sách hỗ trợ năm 2020 và giai đoạn 2020-2025, đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật nông nghiệp vào sản xuất, xây dựng những mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, lựa chọn đưa vào sản xuất các giống cây trồng có năng suất chất lượng cao, tiếp tục thực hiện tốt đề án phát triển chăn nuôi, chủ động phòng dịch và dập dịch và triển khai các giải pháp tái đàn lợn sau dịch, đưa vào nuôi trồng các giống thủy sản mới có năng suất chất lượng cao, có giá trị kinh tế để tạo ra hàng hóa, tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối giữa sản xuất với tiêu dùng. Ngoài ra, ngành cũng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hỗ trợ hướng dẫn các địa phương duy trì nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, công nhận làng nghề, nâng cao nhận thức, thực hiện có hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm, tổ chức xây dựng, quản lý, khai thác hiệu quả các công trình hạ tầng nông nghiệp, chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Trấn Yên vừa triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2019-2020. Năm 2019, giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp và thủy sản của huyện Trấn Yên đạt 1.300 tỷ đồng, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 28.400 tấn. Bên cạnh đó, huyện đã thực hiện hiệu quả các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, đề án phát triển trồng dâu nuôi tằm, hỗ trợ chứng nhận sản phẩm an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Vụ đông xuân 2019-2020, huyện Trấn Yên phấn đấu gieo cấy hơn 2.100 ha lúa, sản lượng đạt trên 11.600 tấn, trồng 350 ha ngô, sản lượng đạt 1.300 tấn. Ngoài ra sẽ mở rộng diện tích cây công nghiệp ngắn ngày, cây rau màu. Để hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ đông xuân, huyện Trấn Yên sẽ chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các địa phương đảm bảo đủ nước tưới cho sản xuất, xây dựng phương án phòng chống hạn, chủ động sửa chữa các công trình thủy lợi, thực hiện biện pháp tưới tiêu khoa học, chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với những diện tích không cấy được do thiếu nước, đồng thời thực hiện tốt cơ cấu giống, thời vụ đảm bảo sản xuất an toàn hiệu quả.
Năm 2019, công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Yên Bái cung cấp trên 4,2 triệu mét khối nước sạch cho khách hàng, tổng doanh thu trên 31 tỷ đồng. Công ty đã đóng góp cho ngân sách nhà nước 5 tỷ đồng, thu nhập bình quân của cán bộ công nhân đạt 7,2 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động đều được công ty chăm lo thực hiện tốt. Năm 2020, công ty phấn đấu đạt doanh thu trên 30 tỷ đồng, đóng góp đầy đủ ngân sách nhà nước, ổn định việc làm và đời sống cho người lao động. Tuy nhiên hiện nay do mực nước của hồ Thác Bà xuống thấp, đang ở cốt 54 và đang có nguy cơ xuống thấp, ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh của công ty. Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục đầu tư nâng công suất ở trạm bơm số 1 để đảm bảo công suất đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của khách hàng.
Được tỉnh ủy giao phụ trách giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn Suối Quyền của huyện Văn Chấn, năm 2019, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sở Số Kiến Thiết Yên Bái đã xây dựng kế hoạch để hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế, đặc biệt giúp đỡ các hộ thoát nghèo. Theo thống kê, đầu năm toàn xã có 197 hộ nghèo. Sau khi khảo sát, công ty Sở Số Kiến Thiết đã trích kinh phí và kết nối với các tổ chức đơn vị ngoài tỉnh hỗ trợ địa phương gần 300 triệu đồng, trong đó công ty hỗ trợ trên 146 triệu đồng. Công ty đã hỗ trợ trên 76 triệu đồng giúp 17 hộ nghèo mua bình phun thuốc trừ sâu ắc quy điện, 17 máy cắt cỏ và 17 triệu đồng. Hỗ trợ 30 triệu đồng cho trường mầm non và tiểu học xây dựng hai hệ thống đun nước nóng phục vụ sinh hoạt cho học sinh. Hỗ trợ 30 triệu đồng làm đường vào điểm trường mầm non. Đặc biệt, công ty đã kết nối với nhiều doanh nghiệp tặng 60 suất quà và nhiều đồ dùng sinh hoạt, đồ dùng dạy và học cho học sinh.
Trong năm qua, huyện Văn Chấn đón trên 90.000 lượt khách trong nước và quốc tế, tổng doanh thu đạt 50 tỷ đồng. Huyện Văn Chấn đã tập trung hỗ trợ xã Suối Giàng và xã Tú Lệ khai thác các sản phẩm du lịch đặc thù, hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai các dự án trong lĩnh vực du lịch. Điển hình là công ty cổ phần phát triển du lịch Xanh Thịnh Đạt xây dựng chương trình phát triển du lịch trọng tâm hướng kết nối các tour tuyến, xây dựng thương hiệu du lịch như khu sinh thái Suối Giàng, suối Khang Nóng ở bản Hốc, xã Sơn Thịnh, du lịch cộng đồng bản Khá, xã Thanh Lương, suối nước nóng ở bản Bon, xã Sơn A, khu sinh thái Suối Giàng Nghĩa Lộ, suối khoáng nóng Trạm Tấu, chinh phục đỉnh Tà Xùa, khu sinh thái Suối Giàng, bản Sa Đen, động Tiên Nữ, Tú Lệ, ruộng bậc thang Mù Căng Chải, bản Kim Nội. Huyện cũng chú trọng đến công tác bảo tồn, giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc, di tích lịch sử, khôi phục tổ chức các lễ hội giới thiệu dân ca dân vũ, kiến trúc nhà ở của các dân tộc thiểu số trên địa bàn, đầu tư phát triển 11 di tích, trong đó có 2 di tích cấp quốc gia và bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Công an huyện Mù Căng Chải đã biểu dương khen thưởng đột xuất cho ban chuyên án và đội cảnh sát điều tra Công an huyện đã phá thành công chuyên án 503, bắt giữ vụ vận chuyển trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn. Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, sau nhiều ngày điều tra, vào ngày 7 tháng 1 2019,
Ban chuyên án đội hình sự kinh tế ma túy Công an huyện Mù Cang Chải đã bắt quả tang đối tượng Cứ Thị Pàng, sinh năm 1999, trú ở bản Tu San, xã Đầm Có, huyện Mù Cang Chải, đang vận chuyển 2,5 bánh heroin tại bản Tà Chơ, xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải. Đây là vụ vận chuyển ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn huyện Mù Cang Chải do Công an huyện Mù Cang Chải bắt giữ được. Thiếu tá Sùng A Chư, đội trưởng đội sự kinh tế ma túy Công an huyện Mù Cang Chải trao đổi như sau.
Sau thời gian 4 tháng theo dõi và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, thì đến 22 giờ ngày 7 tháng 1 2019 thì thời cơ thuận lợi, chúng tôi đã phá thành công chuyên án 53309D. Xác lập vào tháng 1/2020. Trong cái chuyên án này thì có sự nỗ lực của toàn bộ cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo công an huyện. Và chuyên án này là chuyên án lớn nhất do công an huyện Mù Cang Chải thực hiện từ trước đến nay.
Với chiến công này, Công an huyện Mù Cang Chải đã biểu dương trao thưởng đột xuất cho ban chuyên án và đội hình sự kinh tế ma túy với số tiền thưởng 5 triệu đồng. Lãnh đạo huyện Mù Cang Chải cũng khen thưởng 5 triệu đồng cho ban chuyên án. Đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ chiến sĩ Công an huyện Mù Cang Chải trong việc phá thành công chuyên án ma túy lớn vừa qua, lãnh đạo huyện Mù Cang Chải mong muốn lực lượng công an huyện tiếp tục phát huy những thành tích kết quả đạt được, tiếp tục gặt hái thêm nhiều chiến công, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trên địa bàn để nhân dân đón Tết vui xuân an toàn, lành mạnh, vui vẻ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định Iran đã phóng hơn chục quả tên lửa đạn đạo nhằm vào lực lượng quân đội và liên minh của Mỹ ở Iraq vào sáng sớm 8 tháng 1 theo giờ địa phương. Lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran cho biết cuộc tấn công này nhằm trả đũa vụ không kích của Mỹ khiến tướng Qasem Soleimani thiệt mạng. Lầu Năm Góc cho biết cuộc tấn công được thực hiện vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng theo giờ địa phương vào hai căn cứ quân sự Iraq. Hãng thông tấn Fars News của Iran đã công bố đoạn video cho thấy các tên lửa đã rơi xuống căn cứ Al-Asad ở phía tây Iraq. Trong khi truyền hình nhà nước Iraq đưa tin 16 quả tên lửa hoặc rocket đã được bắn về phía căn cứ quân sự Mỹ, hãng thông tấn Fars News của Iran cho biết các tên lửa được phóng đi gần biên giới với Iraq. Lầu Năm Góc cho hay một căn cứ quân sự khác ở Bibin thuộc khu tự trị của người quốc cũng bị tấn công. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết nước này sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ các nhân viên Mỹ, đối tác và các đồng minh trong khu vực. Vài giờ sau vụ tấn công, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên trang Twitter rằng tất cả đều ổn, đồng thời cho biết Mỹ có quân đội mạnh nhất và được trang bị vũ khí tối tân nhất ở bất cứ nơi nào trên toàn thế giới. Truyền thông Iran ngày 7 tháng 1 cho biết ít nhất 56 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương do vụ dẫm đạp trong tang lễ của tướng Iran Soleimani, người đã thiệt mạng trong vụ không kích của Mỹ tại Iraq. Vụ dẫm đạp xảy ra khi hàng nghìn người tập trung tại thành phố Kerman, miền đông nam Iran để đưa tiễn tướng Soleimani. Theo truyền thông Iran, lễ chôn cất tướng Soleimani phải hoãn lại do tình trạng thương vong nghiêm trọng bởi dẫm đạp. Tại thủ đô Tehran, đám đông cũng tràn xuống các đường phố. Các hãng truyền thông ước tính ít nhất 1 triệu người tham dự lễ tang tướng Soleimani. Con gái tướng Soleimani cảnh báo Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt với một ngày đen tối. Truyền thông Israel đưa tin đám tang tướng Soleimani cũng có sự tham dự của thủ lĩnh nhóm phiến quân Hamas. Lãnh đạo Hamas gọi tướng Soleimani là vị tử vị đạo của Jerusalem và bày tỏ chia buồn với gia đình vị tướng Iran. Trong một thông điệp gửi tới người đồng cấp Mỹ Donald Trump hôm 6 tháng 1, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo đừng bao giờ đe dọa Iran. Trên trang Twitter, ông Rouhani viết: những người nghĩ đến con số 52 cũng nên nhớ tới con số 290. Nhà lãnh đạo Iran đang đề cập đến một sự cố xảy ra vào năm 1988 khi một chiếc máy bay dân sự của Iran bị tàu chiến Mỹ bắn rơi, khiến 290 người thiệt mạng. Ngày 8 tháng 1, một máy bay chở khách hiệu Boeing 737 của Ukraine đã gặp nạn khi cất cánh từ thủ đô Tehran của Iran. Chiếc máy bay chở khoảng 170 người do hãng hàng không quốc tế Ukraine vận hành cất cánh từ sân bay Khomeini vào lúc 6 giờ 12 phút giờ địa phương và rơi chỉ 8 phút sau đó. Người dân địa phương đã ghi lại được hình ảnh máy bay bốc cháy trên bầu trời trước khi rơi xuống và bị lửa thiêu rụi. Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đều đã thiệt mạng. Dữ liệu trên trang FlightRadar24 cho thấy chiếc máy bay xấu số đã ngừng gửi tín hiệu về đài kiểm soát không lưu sân bay Khomeini chỉ 3 phút sau khi cất cánh. Theo một số nguồn tin ban đầu, máy bay có thể đã gặp sự cố do kỹ thuật. Pháp và Mỹ đã đặt ra thời hạn 15 ngày để giải quyết những tranh cãi liên quan đến việc Paris quyết định áp đặt thuế kỹ thuật số đối với các tập đoàn công nghệ khổng lồ của Mỹ. Washington đe dọa sẽ trả đũa nếu phía Pháp không đảo ngược quyết định. Theo đó, Pháp và Mỹ sẽ giải quyết vấn đề trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế. Đây là một tin vui cho các công ty của cả hai nước, bởi nếu hai bên áp thuế trả đũa lẫn nhau thì họ là đối tượng chịu thiệt hại nặng nề nhất. Hồi tháng trước, Tổng thống Donald Trump đe dọa trừng phạt Paris vì luật mới cho phép áp thuế công nghệ đối với các hãng công nghệ lớn như Netflix và Amazon kể khi các hãng này không đặt trụ sở hay văn phòng đại diện tại Pháp. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ sẽ khiến khối lượng hàng hóa 24 tỷ đô la Mỹ của Pháp, trong đó có bơ, rượu vàng và mỹ phẩm phải chịu thuế nhập khẩu khi vào thị trường Mỹ. Theo luật mới của Pháp, các công ty công nghệ có doanh thu tại Pháp 25 triệu euro và doanh thu toàn cầu từ 750 triệu euro trở lên sẽ phải trả mức tối đa 3% doanh thu có được nhờ hoạt động tại thị trường này. Mỹ cho rằng luật này chủ yếu nhắm vào các công ty công nghệ lớn của Mỹ như Google, Apple, Facebook và Amazon. Ngày 7 tháng 1, Thống đốc Puerto Rico, vùng lãnh thổ thịnh vượng thuộc Mỹ, đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp và điều động lực lượng vệ binh hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả các trận động đất trong ngày 7 tháng 1. Trận động đất mạnh 6,4 độ Richter xảy ra ngay trước lúc bình minh sáng ngày 7 tháng 1, khiến toàn bộ miền Nam Puerto Rico rung chuyển. Đây là cơn dư chấn mạnh nhất trong hàng nghìn cơn dư chấn liên tiếp xảy ra tại vùng lãnh thổ này trong hai tuần qua. Một người đàn ông lớn tuổi đã thiệt mạng khi tường nhà bị đổ sập. Trận động đất đã khiến toàn bộ mạng lưới điện bị tê liệt. Khoảng 300.000 người không có nước sinh hoạt. Cơ sở hạ tầng tại Puerto Rico vẫn trong tình trạng xuống cấp do ảnh hưởng của trận siêu bão Maria năm 2017, khiến hơn 3.000 người thiệt mạng. Hơn 2 năm sau, chính quyền Trung ương Mỹ vẫn chưa thực hiện những cam kết hỗ trợ khắc phục hậu quả của cơn bão. Ngày 7 tháng 1, Tổ chức Y tế Thế giới WHO ra tuyên bố cho biết dịch sởi bùng phát ở Cộng hòa Dân chủ Congo trong năm 2019 đã làm hơn 6.000 người chết. Theo tuyên bố của Tổ chức Y tế Thế giới, kể từ đầu năm 2019, giới chức y tế Congo đã báo cáo khoảng 310.000 trường hợp nghi mắc bệnh sởi và dịch đã lan ra 26 tỉnh trên cả nước. Tỷ lệ tiêm chủng thấp, suy dinh dưỡng cao, hệ thống y tế công cộng không đầy đủ và dịch Ebola đã góp phần vào sự lây lan của bệnh sởi ở quốc gia này. Giới chức Tổ chức Y tế Thế giới cho biết Congo là nước có dịch sởi tồi tệ nhất thế giới với hàng ngàn gia đình cần được giúp đỡ. Tiêm vaccine phòng bệnh sởi là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất. Tuy nhiên, quốc gia này lại không đủ kinh phí để phòng ngừa và kiểm soát dịch sởi. Chính vì vậy, WHO đã kêu gọi thêm quỹ để giúp nước này chống lại bệnh sởi.
Thưa quý vị và các bạn, là doanh nghiệp xây dựng và được cổ phần từ năm 2000, những năm qua hoạt động trong cơ chế thị trường, công ty cổ phần xây dựng Tam Hưng Yên Bái đã gặp không ít khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Song nhờ có sự chỉ đạo sát sao của ngành giao thông vận tải, công ty đã năng động có nhiều giải pháp tích cực tháo gỡ, tìm kiếm việc làm ổn định cho người lao động, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao, đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Công ty cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái hiện có 7 đơn vị sản xuất với hơn 160 cán bộ công nhân, trong đó có 5 xí nghiệp làm nhiệm vụ xây lắp và 2 đơn vị chuyên khai thác sản xuất cung cấp vật liệu xây dựng với các ngành nghề đăng ký sản xuất kinh doanh là xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng, thủy điện, khai thác chế biến vật liệu xây dựng, sản xuất bê tông đúc sẵn, san tạo mặt bằng, kinh doanh vật liệu xây dựng, vận tải hàng hóa và sửa chữa bảo trì các công trình đường bộ. Nhằm nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh trong thời gian qua, ngoài kiện toàn lại bộ máy, công ty còn huy động được trên 20 tỷ đồng để đầu tư cho phát triển sản xuất kinh doanh như xây dựng trạm trộn bê tông nhựa, máy lu, máy xúc, máy ủi, máy thảm nhựa, xây dựng thêm các điểm mỏ khai thác chế biến vật liệu xây dựng để chủ động được nguồn nguyên vật liệu phục vụ cho thi công các công trình. Những điều kiện đó đã giúp cho công ty trúng thầu thi công được nhiều công trình dự án lớn ở trong và ngoài tỉnh như công trình đường vành đai suối Thiêng Nghĩa Lộ, nâng cấp quốc lộ 37, 32, quốc lộ 2C, kè suối Thia, đường tránh quốc lộ 32C, đường dẫn cầu của Phúc Trần Yên. Nhờ đổi mới cơ chế quản lý, năng động tìm kiếm việc làm, đa dạng hóa ngành nghề sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng thi công các công trình, nên sản lượng của công ty năm sau cao hơn năm trước, từ 20 đến 30%. Năm 2019, công ty đã trúng thầu thi công 30 công trình và đã thực hiện đạt giá trị sản lượng trên 267 tỷ đồng, vượt 15% kế hoạch. Công ty đã nộp ngân sách nhà nước 9,6 tỷ đồng, thu nhập bình quân của công nhân lao động đạt 8 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động đều được công ty chăm lo thực hiện tốt, người lao động tin tưởng vào sự đổi mới của công ty và gắn bó với doanh nghiệp. Anh Nguyễn Quốc Tư, đội trưởng đội xây lắp của công ty nói:
"Công việc của em công nhân trong năm 2019 vừa rồi thì công ty đã chăm lo cho anh em công nhân là đầy đủ công ăn việc làm để tạo cho có thu nhập ổn định, lo đời sống cho anh em. Sang năm mới thì em cũng mong muốn là làm sao để cho anh em công nhân chúng em là có công ăn việc làm đầy đủ và có ổn định thu nhập."
Năm 2020, Công ty phấn đấu doanh thu đạt trên 300 tỷ đồng, đóng góp đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước, đảm bảo đủ việc làm cho người lao động, với mức thu nhập bình quân đạt 8 triệu đồng một người một tháng. Chăm lo thực hiện tốt chế độ chính sách cho người lao động gắn liền với sản xuất kinh doanh. Trong thời gian qua, các hoạt động công tác khác như xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể, thi đua khen thưởng trong đơn vị cũng thường xuyên được công ty quan tâm. Nhờ vậy, cán bộ công nhân của công ty luôn hăng say nhiệt tình trong công việc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chỉ tiêu được giao. Về những nhiệm vụ của công ty trong thời gian tới, ông Nguyễn Quốc Thịnh, giám đốc công ty cho biết.
Trong kế hoạch nhiệm vụ của 2020 thì với công ty với mục tiêu chính vẫn là thi công trọng điểm là các công trình về cầu, về đường và một số các lĩnh vực thêm kè và một số công trình khác nữa. Thì với nhiệm vụ phương hướng 2020 thì công ty vẫn đặt mục tiêu ra là đạt doanh thu sản lượng mà cái vượt bậc hơn để làm sao mà cái doanh thu hàng năm công ty vẫn tiếp tục phát triển làm sao đạt 10-15% cái tăng trưởng của năm 2019. Thì với mục tiêu nhiệm vụ cụ thể của 2020 với lực lượng cán bộ công viên trong công ty với năng lực và chuyên môn nghiệp vụ đến thời điểm này thì thiết bị máy móc con người và năng lực công ty cơ bản đáp ứng được các công trình thì để đạt được cái kế hoạch của 2020 ra thì với nỗ lực và quyết tâm cao thì anh em cán bộ trong công ty đã quyết tâm để hoàn thành mọi mục tiêu mà công ty đề ra.
Phát huy những kết quả đạt được, tập thể cán bộ công nhân công ty cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái sẽ tiếp tục đoàn kết, quyết tâm thi đua phấn đấu hoàn thành có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra, xây dựng công ty ngày càng phát triển bền vững.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, Man City thắng thuyết phục MU với tỷ số 3-1 ngay trên sân Old Trafford ở trận bán kết lượt đi League Cup 2019-2020. Ngay phút 17, Man City đã tìm thấy bàn mở tỷ số vào lưới MU. Bernardo Silva là người phá vỡ thế quân bình với cú sút đẳng cấp từ ngoài vòng cấm địa, hạ gục thủ môn David De Gea. Phút 33, Bernardo Silva chọc khe sắc sảo De Rias, Mahrez thoát xuống vượt qua thủ môn David De Gea rồi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Quỷ đỏ choáng váng rồi tiếp tục nhận thêm bàn thua. Phút 39, Kevin De Bruyne loại bỏ Phil Stoner rồi tung cú dứt điểm. Thủ môn David De Gea cản phá nhưng bóng lại đập trúng người Andres Pereira đi vào lưới. Những nỗ lực của MU giúp họ có được bàn thắng danh dự nhờ công của Marcus Rashford ở phút 70. Giành chiến thắng chung cuộc 3-1 ngay trên sân Old Trafford, Man City nắm lợi thế lớn trước trận lượt về trên sân nhà Etihad và xem như đặt một chân vào chung kết League Cup mùa này. Sau mùa giải thành công trong áo Liverpool, Sadio Mane, tiền đạo người Senegal có lần đầu nhận giải cầu thủ châu Phi hay nhất năm. Ở buổi lễ trao giải cho các đội tuyển, cầu thủ và huấn luyện viên châu Phi năm 2019, Sadio Mane vượt qua Mohamed Salah và Riyad Mahrez để xuất sắc giành danh hiệu cầu thủ châu Phi hay nhất năm. Tiền đạo Senegal bước lên bục và nhận giải thưởng từ tay Soumane Eto'o, người có 4 lần được vinh danh khi còn thi đấu chuyên nghiệp. Buổi lễ có sự tham dự của cựu huấn luyện viên Arsène Wenger trong khi Salah vắng mặt. Arturo Vidal được xác định là bản hợp đồng tiềm năng cho Quỷ Đỏ, không loại trừ khả năng rời Nou Camp. Vidal hiện vẫn còn là một phần trong đội hình của huấn luyện viên Ernesto Valverde ở Barca. Tuy nhiên, hơn một nửa trong số 73 lần ra sân của tiền vệ Chile từ băng ghế dự bị. MU đã gặp đại diện Felix Vich để bàn về một thỏa thuận hợp đồng trị giá 17 triệu bảng. Tương lai của Granit Xhaka đã được huấn luyện viên Arteta quyết định. Theo báo giới, cầu thủ sinh năm 1992 đã đồng ý ở lại sân Emirates đến hết mùa giải. Granit Xhaka chơi không quá tốt ở mùa giải năm nay. Không những vậy, anh còn gặp áp lực lớn ở Arsenal sau khi văng tục với người hâm mộ trong trận hòa 2-2 trước Crystal Palace. Xhaka phải nhận những sự chỉ trích rất lớn. Ngôi sao sinh năm 1992 bị tước bằng đội trưởng và bị cấm thi đấu. Theo Trung tâm Nghiên cứu Thể thao Quốc tế CES, tiền đạo Kylian Mbappe của Paris Saint-Germain trở thành cầu thủ đắt giá nhất tại 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Dẫn đầu danh sách này là Kylian Mbappe, tiền đạo sinh năm 1998, được định giá lên tới 265,2 triệu euro.
Thông tin và quảng cáo. Vào dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao, dẫn đến việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm cũng tăng theo. Nếu không kiểm soát tốt, nhiều loại thực phẩm kém chất lượng, không an toàn sẽ trà trộn, lưu thông, gây ngộ độc và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì Tết Canh Tí an khang, hạnh phúc, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm. Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 8 ngày mùng 9 tháng 1 năm 2020. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng có mùa nhẹ, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, vùng cao đêm và sáng rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 21-23 độ, nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 11-13 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng có mùa nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm có lúc có mưa nhỏ, lượng mưa không đáng kể, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 25-26 độ, nhiệt độ thấp nhất 21-22 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát sóng trên tần số 92,1 MHz và phát trực tiếp trên website http://www.yenbaitv.org.vn. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin kính chào và gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.